thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 1 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Tịnh Đán và xã Quyết Thắng về chỉ đạo xây dựng và phát triển phường xã giai đoạn 2017-2020.
Từ ngày 1 tháng 6 cùng với các tỉnh thành khác trong cả nước, Thái Nguyên sẽ triển khai hệ thống quản lý tiêm chủng quốc gia. Việc này sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng, đơn giản hóa công tác quản lý tiêm chủng trên địa bàn.
Phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ không phải là trách nhiệm của riêng một cá nhân, một cơ quan, mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa gia đình, nhà trường và chính quyền, đoàn thể các cấp sẽ là yếu tố quan trọng góp phần hạn chế tai nạn đuối nước cho trẻ em. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 31 tháng 5, Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Tịnh Đán về chỉ đạo xây dựng và phát triển phường giai đoạn 2017-2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và đại diện các phòng ban ngành của thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, lãnh đạo phường thông tin nhanh về kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế chính trị năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện giai đoạn 2017-2020 của phường Tịnh Đán. Trong năm 2016, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phường Tịnh Đán đã hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu, trong đó có một số chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch giao, như thu ngân sách đạt trên 7 tỷ 300 triệu đồng, bằng 183% kế hoạch thành phố giao, tăng 59% so với năm 2015. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt gần 37 tỷ đồng, bằng 121% kế hoạch. Trong 3 tháng đầu năm 2017, phường Tịnh Đán đã thực hiện thu ngân sách nhà nước đạt gần 2 tỷ 450 triệu đồng, bằng 47,6% kế hoạch được giao. Chi ngân sách đạt trên 16% kế hoạch, diện tích gieo trồng đạt 100%. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như vẫn còn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh, buôn bán, chưa xử lý nghiêm triệt để các trường hợp xây dựng sai quy định, còn xảy ra tình trạng sinh con thứ ba, v.v. Trong giai đoạn 2017-2020, mục tiêu Đảng bộ đề ra là tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, phấn đấu đến năm 2020 đạt trên 55% cơ cấu kinh tế, thu ngân sách nhà nước hàng năm tăng từ 10% trở lên, phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, trong đó có 90% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo phường trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và quý 1 năm 2017. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, phường cần ra soát bổ sung các giải pháp cụ thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2017-2020. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020.
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm hơn nữa đến công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ công chức của xã, tăng cường làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ theo tinh thần nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Đó là một trong những nội dung kết luận của đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Quyết Thắng về chỉ đạo xây dựng và phát triển xã giai đoạn 2017-2020 vào chiều 31 tháng 5. Cùng dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và đại diện các phòng ban ngành của thành phố Thái Nguyên. Trong năm 2016, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của xã Quyết Thắng đã có nhiều đổi mới. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch, thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn. Xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội như thu ngân sách nhà nước đạt gần 3 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch thành phố giao, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 15 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 41 triệu đồng một người một năm, tăng 3 triệu đồng so với năm 2015. Trong 3 tháng đầu năm 2017, xã thu ngân sách nhà nước đạt hơn 42% kế hoạch được giao. diện tích gieo trồng vụ xuân đạt 101% kế hoạch, v.v. Tuy nhiên, việc quyết toán một số công trình đường bê tông nông thôn và việc giải quyết chế độ phụ cấp cho cán bộ người lao động còn chậm. Trong giai đoạn 2017-2020, xã Quyết Thắng phấn đấu tăng tỷ trọng các ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại chiếm 75%, thu ngân sách nhà nước hàng năm tăng từ 10% đến 12% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%, v.v. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.
Yêu cầu là các đồng chí tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội của thành phố đã ban hành trong cái giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh cái mặt chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển mạnh dịch vụ thương mại, tập trung tạo môi trường thuận lợi để thu hút mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn nhưng theo tiêu chí đô thị của một phường, và tập trung vào thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư, thực hiện các dự án lớn trên địa bàn và quan tâm thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, các loại tội phạm. Vấn đề mà đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương xây dựng xã Quyết Thắng trở thành phường, Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý chủ trương, giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng phối hợp với các ngành chuyên môn, chức năng của thành phố tiến hành rà soát đánh giá thực trạng toàn diện kinh tế xã hội của theo các tiêu chí của một phường và các đồng chí tiến hành xây dựng đề án, xây dựng lộ trình thực hiện, khi có đủ tiêu chuẩn thì trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, phục vụ thí điểm phân loại rác tại nguồn tại một số phường trong thời gian tới và tiến tới thực hiện phân loại rác tại nguồn trên toàn địa bàn thành phố. Chiều 30 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn. Tham gia tập huấn là cán bộ tuyên truyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố, trưởng ban chỉ đạo thực hiện đề án phân loại rác thải tại nguồn và cán bộ tuyên truyền của 27 phường xã. Tổ trưởng tổ tự quản của các phường được thực hiện thí điểm đề án phân loại rác thải tại nguồn. Theo quy định của đề án phân loại rác thải tại nguồn, rác thải sinh hoạt được chia thành 3 loại gồm rác đốt được, rác không đốt được và rác tái chế. Rác đốt được gồm các loại rau, củ quả, thức ăn thừa, các loại đồ dùng bằng gỗ đã cũ hỏng, quần áo rách, thú bông được cho vào túi màu xanh lá cây và đựng vào thùng rác màu xanh lá cây. Rác không đốt được như xương, vỏ sò, vỏ hến, đất, đá, xanh, sứ, xỉ than cho vào túi màu đỏ và thùng màu đỏ. Rác có thể sử dụng tái chế như nhựa, kim loại, thiết bị điện, giấy cho vào túi màu trắng và thùng rác màu trắng. Sau buổi tập huấn, các đại biểu dựa trên tình hình thực tế của địa phương mình và tài liệu đã được thành phố cấp để đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện phân loại rác đúng quy định, nâng cao ý thức của người dân, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên trở thành đô thị văn minh.
Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên hiện có gần 16.000 hội viên sinh hoạt tại 38 cơ sở hội. Tiến tới Đại hội Cựu chiến binh thành phố lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017-2022, hiện nay 100% cơ sở hội đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Tại các đại hội, Hội Cựu chiến binh cơ sở đã thẳng thắn nhìn lại kết quả, những tồn tại, khuyết điểm, nguyên nhân sau một nhiệm kỳ hoạt động. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội cựu chiến binh của thành phố đã tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Các dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố, đặc biệt cựu chiến binh các cấp, đã thực hiện tốt vai trò là nòng cốt trong cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cũng như Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng đã thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, cùng nhau phát triển kinh tế và chăm lo đời sống vật chất tinh thần của hội viên. Ông Đinh Công Mạnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Đến ngày hôm nay thì 38 cơ sở hội cựu chiến binh trong toàn thành phố đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đã thành công rất là tốt đẹp. Tổ chức thành công cái việc bầu ban chấp hành, tất cả các cơ sở đều bầu một lần là thành công và đủ số lượng, đủ cơ cấu thành phần. Số hội viên cựu chiến binh được bầu vào ban chấp hành trẻ hơn, năng động hơn, chất lượng cao hơn.
Đại hội cựu chiến binh thành phố lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017-2022 dự kiến diễn ra trong tháng 7 năm 2017.
Sáng 31 tháng 5, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ khai mạc hoạt động hè Ngày hội thiếu nhi Việt Nam năm 2017, triển khai luật trẻ em và phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Những năm qua, công tác chăm sóc giáo dục thiếu nhi trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ luôn nhận được sự chung tay vào cuộc của các cấp, ngành, tổ chức chính trị xã hội, của toàn gia đình và toàn xã hội. Lễ khai mạc hoạt động hè được phường duy trì tổ chức thường niên để các ngành, các cấp, đoàn thể và các tổ chức xã hội trên địa bàn tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo mọi điều kiện về cơ sở, vật chất và tinh thần để các cháu vui chơi, giải trí, sinh hoạt, văn hóa, thể thao và phát triển năng khiếu theo nhu cầu và sở thích. Nhân dịp này đã có 43 cháu có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập, học sinh khuyết tật được nhận quà của thành phố và của phường. Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Hoàng Văn Thụ cũng đã bàn giao hơn 1.700 cháu thiếu nhi về sinh hoạt hè tại 33 tổ dân phố.
Sáng 31 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện đề án kế hoạch xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035 tới các đồng chí là lãnh đạo các phòng ban của thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, kế toán ngân sách 27 phường xã. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành theo quyết định 164 ngày 19 tháng 1 năm 2017. Mục tiêu của đề án là xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có số lượng hợp lý, phù hợp với từng địa phương, lấy xây dựng chất lượng chính trị, độ tin cậy là chính. Tổ chức biên chế tinh gọn, chặt chẽ, trang bị vũ khí phù hợp, được giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở đề án của tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã có kế hoạch số 35 về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, ban chỉ huy quân sự cấp xã được đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở. Trong đó có từ 70 đến 80% chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, ban chỉ huy quân sự cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở. Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện đề án kế hoạch xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh, thành phố giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035 có ý nghĩa quan trọng nhằm hướng dẫn cụ thể những nội dung của đề án kế hoạch. Trong đó các đại biểu cần tập trung nghiêm túc lắng nghe và thảo luận về những nội dung tại hội nghị. Từ đó triển khai thực hiện tốt đề án kế hoạch xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình thực tế tại các đơn vị.
Vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 1 tháng 6 năm 2017 đã xảy ra cháy tại nhà anh Phạm Hồng Vũ, 40 tuổi ở số nhà 34, tổ 10, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thời điểm trên anh Vũ và vợ vắng nhà, chỉ có mẹ anh là Phạm Thị Lợi cùng hai con của anh Vũ đang ngủ trong nhà. Nghe chuông báo thức thì bà Lợi mới dậy và phát hiện có cháy. Ngay lập tức bà gọi các cháu nhỏ chạy ra ngoài và hô hoán hàng xóm tới giúp đỡ. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh đã nhanh chóng huy động lực lượng phương tiện tới hiện trường. Do căn nhà nằm trong ngõ hẻm nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Các vật dụng trong nhà gồm nhiều thiết bị điện tử, quần áo, đổ gỗ, mái trần bằng nhựa nên đám cháy lan nhanh, tỏa nhiều khói khí độc. Trong quá trình làm nhiệm vụ chữa cháy, một chiến sĩ của đơn vị đã bị ngạt khói. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy là do sự cố về điện tại hệ thống năng lượng mặt trời do anh Vũ mới lắp đặt, sau đó lan ra xung quanh. Thiệt hại thống kê sơ bộ ban đầu khoảng trên 100 triệu đồng. Ngay sau khi vụ cháy được dập tắt, Ban Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh đã tới thăm hỏi động viên chiến sĩ bị thương và gia đình anh Phạm Hồng Vũ, hỗ trợ gia đình số tiền 2 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 6 cùng với các tỉnh thành khác trong cả nước, Thái Nguyên sẽ triển khai hệ thống quản lý tiêm chủng quốc gia. Việc này sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng, đơn giản hóa công tác quản lý tiêm chủng trên địa bàn. Bài viết Quản lý tiêm chủng qua phần mềm của tác giả Khánh Huyền đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia là hệ thống bảo đảm quản lý tất cả các đối tượng tiêm chủng là trẻ em, phụ nữ, quản lý theo mã định danh và quản lý suốt đời về tiêm chủng, bao gồm cả tiêm chủng dịch vụ và tiêm chủng mở rộng. Với việc phân cấp quản lý đảm bảo tính bảo mật cho hệ thống cũng như người tham gia, khi thực hiện quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia, các cán bộ y tế nắm được tình hình tiêm chủng trên phạm vi cả nước, từng tỉnh, huyện, xã, phụ trách, nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và triển khai hoạt động tiêm chủng một cách kịp thời, khoa học, hiệu quả. Theo kế hoạch, hệ thống sẽ được triển khai tại tất cả các đơn vị y tế từ trung ương, tỉnh, huyện đến xã, những nơi tổ chức công tác tiêm chủng. Để triển khai hiệu quả việc sử dụng phần mềm quản lý tiêm chủng quốc gia, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng phần mềm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tính đến thời điểm này, Trung tâm đã hoàn thành tập huấn đào tạo về việc sử dụng phần mềm cho cán bộ y tế tuyến tỉnh và đại diện của các cơ sở y tế tuyến huyện. Nhằm chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho việc triển khai, các cơ sở y tế thực hiện công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh đã tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống máy tính, khả năng kết nối mạng. Cùng với đó, các nhân viên y tế thực hiện công tác tiêm chủng sẽ phải thực hiện rà soát năng lực triển khai thực hiện phần mềm và quán triệt về vai trò, nhiệm vụ của các cơ sở y tế các tuyến trong áp dụng phần mềm TC. Với các bước chuẩn bị như vậy, từ ngày 1 tháng 6 tới đây, hệ thống tiêm chủng quốc gia sẽ chính thức được đưa vào sử dụng tại các cơ sở y tế thực hiện công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. Đây là phần mềm mới được triển khai trên toàn quốc. Ngoài những ý nghĩa trong công tác quản lý, quá trình triển khai chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn như năng lực sử dụng máy tính của cán bộ, các thông tin nhập đúng vào phần mềm, cấu hình máy tính và đường dẫn truyền của cơ sở. Bác sĩ Đặng Văn Đang, trạm trưởng trạm y tế xã Phương Giao, huyện Võ Nhai cho hay, là một trong những địa phương khó khăn nhất của tỉnh, hiện nay công tác tiêm chủng ở xã vẫn còn tương đối khó khăn. Vì vậy, dù đã được trang bị máy tính với kết nối mạng ổn định và tập huấn đầy đủ, nhưng chúng tôi vẫn khá lo lắng về việc người dân chưa thể quen với phương thức này. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh thông tin. Hiện tại 181 trên 181 trạm y tế xã đã có máy tính được kết nối mạng ổn định. Việc sử dụng phần mềm tiêm chủng sẽ giúp cho cán bộ y tế quản lý đối tượng, quản lý thông tin tiêm chủng được đầy đủ và chính xác, dễ dàng hơn, góp phần giúp cho công tác tiêm chủng đạt được hiệu quả cao hơn. Trong giai đoạn đầu triển khai, tỉnh vẫn thực hiện song song cả hai hình thức quản lý thông tin tiêm chủng. Ở giai đoạn đầu, phần mềm tiêm chủng sẽ trợ giúp cho cán bộ y tế và các cơ sở y tế để quản lý đối tượng và thông tin tiêm chủng. Còn việc nhắc lịch và mời người dân đi tiêm chủng vẫn được các cán bộ y tế và đội ngũ y tế thôn bản cùng chính quyền đoàn thể cơ sở đảm nhiệm như trước đây. Dự kiến đến năm 2018, phần mềm tiêm chủng sẽ thay thế hoàn toàn sổ tiêm và giấy báo tiêm chủng. Để hệ thống được triển khai hiệu quả, chúng tôi cho rằng bên cạnh những nỗ lực của ngành y tế, các cơ quan liên quan cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cộng đồng về tiêm chủng phòng bệnh. Các gia đình có trẻ trong độ tuổi tiêm chủng cũng nên chủ động tìm hiểu lịch tiêm chủng, theo dõi lịch hẹn trong sổ hoặc phiếu tiêm chủng cá nhân để đến tiêm đầy đủ và đúng lịch.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Các đồng chí và các bạn thân mến, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết Phòng ngừa đuối nước xảy ra đối với trẻ em. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự là án cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, môi giới mại dâm, trị giá tài sản thiệt hại trên 50 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn phường Tích Lương, Quang Trung, Hương Sơn. Đáng chú ý, khoảng 19 giờ 20 phút ngày 24 tháng 5 năm 2017, tại khu vực tổ 7 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, công an thành phố phối hợp với phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phát hiện bắt quả tang Nguyễn Xuân Bắc sinh năm 1984, thường trú tại tổ 7 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên đang vận chuyển hai cá thể mèo cá thuộc danh mục nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Hiện công an thành phố đang tiếp tục điều tra xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5 năm 2017, tại phòng 6 và 7 nhà nghỉ Hải Kim thuộc tổ 10 phường Tích Lương, công an thành phố phát hiện bắt quả tang hai đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm do đối tượng Bùi Thị Thu Hằng, sinh năm 1971, thường trú tại tổ 3 phường Trung Thành môi giới bán dâm. Công an thành phố đang điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 71 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 127 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 27 trường hợp, xử lý phạt hành chính 43 trường hợp vi phạm, thu trên 11 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 158 ca với 668 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Hồi 4 giờ ngày 20 tháng 5, tại khu vực tổ 16, phường Thịnh Đán, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1989, thường trú tại Tây Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ 26 bánh heroin, 19 viên hồng phiến cùng một số vật chứng có liên quan. Phạm pháp hình sự xảy ra 7 vụ, điều tra khám phá 5 vụ 7 đối tượng, tài sản thiệt hại trị giá khoảng trên 63 triệu đồng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 55 trường hợp vi phạm, tạm giữ 6 xe ô tô, 8 xe mô tô, 4 xe đạp điện, 37 bộ giấy tờ xe ô tô, xử lý phạt tiền 25 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 8 trường hợp, nhắc nhở 127 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 83 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, những ngày hè nóng nực, nhiều em nhỏ tìm đến sông, suối, hồ, ao để tắm, nghịch nước. Điều đó tiềm ẩn những mối nguy hiểm về đuối nước ở trẻ em. Nhiều em nhỏ chưa biết bơi hoặc thiếu các kỹ năng xử lý tình huống khi bơi hoặc bơi ở những vùng nước sâu chảy xiết, thiếu các phương tiện bảo vệ, dẫn đến nguy cơ tai nạn đuối nước, gây nhiều cái chết thương tâm cho các em.
Tính thời điểm từ năm 2016 trở lại đây, Công an thành phố Thái Nguyên tiếp nhận và xử lý 7 vụ việc. Với 7 nạn nhân chết do đuối nước xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, trong số vụ chết do đuối nước mà nạn nhân là trẻ em là 2 vụ, chết 2 trẻ em. Điển hình như vụ chết do đuối nước xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9 năm 2016 tại đoạn sông Cầu, chảy qua địa phận tổ 48 phường Hưng Sơn thành phố Thái Nguyên. Nạn nhân là cháu Phạm Minh Hiếu, sinh năm 2005, thường trú tại tổ 18 phường Hưng Sơn thành phố Thái Nguyên, học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Hưng Sơn thành phố Thái Nguyên. Vào thời điểm trên, cháu Hiếu cùng 4 người bạn của mình rủ nhau xuống sông tắm. Do không biết bơi nên cháu có cầm can nhựa nhảy từ trên cao xuống. Can nhựa tuột khỏi tay, Hiếu chấp chới và chìm xuống nước. Các bạn ở trên bờ kêu cứu, cùng lúc đó có 2 nam thanh niên đi trên cầu nghe thấy tiếng kêu cứu đã nhảy xuống sông, nhưng do nước chảy xiết không tìm thấy Hiếu. Đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 6 tháng 9, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể của cháu Hiếu cách xa nơi xảy ra sự việc khoảng 50 mét. Từ sự việc trên cho thấy, nguyên nhân chính dẫn đến trẻ em bị tai nạn đuối nước là do các em không biết bơi hoặc thiếu các kỹ năng xử lý tình huống khi bơi. Nguyên nhân khác là do gia đình bận rộn, thiếu sự giám sát đối với các em, dẫn đến các em tự ý đi bơi đến những nơi có thác nước, sông suối, kênh mương để tắm khi các em chưa biết bơi, thiếu các kỹ năng bơi, cứu đuối, hoặc thiếu hiểu biết về địa hình nơi các em tắm, dễ rơi vào vùng nước sâu, nước xoáy, gây nguy hiểm đến tính mạng. Qua công tác điều tra xác minh xử lý những vụ việc có liên quan đến nạn nhân chết do đuối nước, Thượng tá Lê Viết Thắng, Phó trưởng Công an thành phố cho biết.
Qua quá trình điều tra xác minh thì nguyên nhân của các vụ tai nạn đuối nước phần lớn là do nạn nhân không biết bơi và thiếu các kỹ năng xử lý các tình huống. Đối với các cháu nhỏ, mùa hè nóng nực, một số cháu tự ý trốn gia đình đi bơi. Điều đó tiềm ẩn không ít các mối nguy hiểm dẫn đến tai nạn đuối nước. Để phòng ngừa tai nạn đuối nước xảy ra đối với trẻ em, Công an thành phố Thái Nguyên đã giao cho các tuyên truyền viên xung kích của Công an thành phố phối hợp với các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn lồng ghép trong các buổi tuyên truyền về phòng chống tội phạm và trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền về phòng chống đuối nước cho các em học sinh. Qua các buổi sinh hoạt tại tổ xóm dân cư, cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã đã tuyên truyền cho nhân dân, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ, con đang ở độ tuổi đi học, có các biện pháp quản lý chặt chẽ con em mình, tránh xa những nơi nguy hiểm như hồ, ao, sông, suối có thể dẫn đến đuối nước. Mặt khác, tuyên truyền khuyến khích các gia đình nên cho các cháu đến các trung tâm học bơi, trang bị kỹ năng cứu đuối nước đối với học sinh.
Một trong những giải pháp thiết thực giúp các em phòng ngừa tai nạn do đuối nước đó là phải dạy bơi và các kỹ thuật bơi cho các em học sinh. Bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết, để nâng cao các kỹ năng phòng chống đuối nước trong các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã mở lớp tập huấn công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho cán bộ quản lý giáo viên thể dục, các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn và triển khai mô hình bể bơi, dạy bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em học sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thành phố phấn đấu đến năm 2020, khoảng 70% học sinh biết bơi và có kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước.
Để phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ em thì trong thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai bằng các văn bản đến tất cả các nhà trường về các cái giải pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em. Thứ hai là nâng cao nhận thức và huy động các lực lượng, các nguồn lực của xã hội, sự ủng hộ phụ huynh để tham gia thực hiện các cái lớp học bơi trong và ngoài nhà trường. Và tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý cũng như là giáo viên về cái kỹ năng phòng chống đuối nước đối với trẻ em và cũng tổ chức thực hành cho giáo viên thể dục tại các nhà trường với kỹ thuật bơi lội, kỹ năng cứu đuối và thực hành ngay tại bể bơi. Trong đó thì đặc biệt chú trọng tới cái cách thức cứu nạn, cứu hộ, xử lý các tình huống khi mà trẻ em bị đuối nước. Thế và trên địa bàn thành phố thì vào hè năm 2016, Phòng Giáo dục cũng đã mạnh dạn xã hội hóa được một bể bơi di động đặt tại trường trung học cơ sở Cam Giá để tổ chức cho trẻ em trên địa bàn phường Cam Giá và các phường lân cận học bơi. Sau một năm thì chúng tôi thấy cái bể bơi ở Cam Giá hoạt động có hiệu quả nên trong năm học này chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các nhà trường phối hợp với các tổ chức, các cá nhân huy động các nguồn lực và đến thời điểm này thì cũng đã có được 4 bể bơi tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để dạy bơi cho học sinh trên địa bàn thành phố.
Đến nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã triển khai được 4 mô hình bể bơi di động thông minh đặt tại 4 điểm trường là tiểu học Nguyễn Huệ, tiểu học Hoàng Văn Thụ, trung học cơ sở Độc Lập, trung học cơ sở Tân Thành. Mô hình bể bơi này đã đón nhận được sự hưởng ứng của học sinh và phụ huynh. Em Đào Minh Nguyệt, học sinh lớp 4 trường tiểu học Nha Trang chia sẻ.
Con rất thích học bơi vì giúp mình không bị đuối nước, có được kỹ năng giúp mình cứu được người bị đuối nước. Học bơi và biết bơi còn giúp con có cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái để học tập tốt hơn.
Hiện nay các em đã bước vào kỳ nghỉ hè, đây là thời gian cho các em nghỉ ngơi vui chơi sau một năm học tập. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm tai nạn đuối nước ở trẻ em thường gia tăng, khiến không ít phụ huynh lo lắng quan tâm. Việc phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ không phải là trách nhiệm của riêng một cá nhân, một cơ quan, mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa gia đình, nhà trường và chính quyền, đoàn thể các cấp sẽ là yếu tố quan trọng, góp phần hạn chế tai nạn đuối nước cho trẻ em. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
C4G. Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng. C4G.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này ta có biết nóng hổi bất ngờ, Viettel này đã có SIM 4G, các SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao, 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo, có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
hay 4G, phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.